Kính chào quý ông bà, anh chị em. Chúng ta đã học sách thứ nhất của Samuel. Và khi người Philistine dàn trận để chuẩn bị tấn công người Do Thái, trong lúc đó David phải tị nạn ở bên người Philistine bởi vì vua Saul đã đuổi giết. Và khi thấy David thì những quận vương khác không có vừa ý, tại vì nghĩ rằng ông có thể là quay lại để đối đầu với người Philistine. Cho nên vua Akit đã cho David trở về. Và David đã trở về thành của mình là Siklag, là vùng của vùng đất của người Philistine. Và khi trở về đó, ông mới biết rằng là người Amalek, trong lúc mà ông đi với những người Philistine thì bị người Amalek đến cướp phá miền Negev và thành Siklag của ông. Chúng ta đọc qua chương 30. Chúng phá phách Siklag và phóng hỏa đốt thành. Chúng bắt đàn bà và mọi người trong thành từ nhỏ đến lớn làm tù binh, nhưng không giết ai. Chúng dẫn họ đi và tiếp tục lên đường. Khi ông David và người của ông đến thành thì thấy thành đã bị phóng hỏa và vợ cùng con trai con gái của họ đã bị bắt làm tù. Ông David và quân binh ở với ông òa lên khóc cho đến khi không còn sức khóc nữa. Hai bà vợ của ông David cũng bị bắt làm tù. Đó là bà Akinoam, người Gitreel, và bà Abigail, vợ ông Navan, người Cát-mên. Ông David lâm vào cảnh rất ngặt nghèo vì người ta bàn chuyện ném đá ông. Thật vậy, tâm hồn ai cũng cay đắng khi nghĩ đến con trai con gái của mình. Đó, trong khi họ đi để giúp cho Philistine, mới đi tập trận thôi, mới ra dàn quân thôi, mới diệt binh, rồi được trở về. Nếu mà họ đi luôn thì họ không có biết cái hung tin này. Khi quay trở về thì thấy đã bị người Amalek bắt đi hết. Và dĩ nhiên là vợ con của 600 người đi theo vua David. Vì vậy mà họ đã nghĩ tới chuyện ném đá David. Một vài người bất mãn vì họ đau lòng, và chính David cũng đau lòng. Ông ta khóc, và trong lúc thất vọng, ông ta đã lấy lại được can đảm và không có tuyệt vọng vì ông tin vào Chúa. Thật vậy, tâm hồn ai cũng cay đắng khi nghĩ đến con trai con gái của mình, nhưng ông David lấy lại can đảm nhờ Đức Chúa, Thiên Chúa của ông. Ông David bảo tư tế Ép-gia-tha, con ông Akimelech, xin ông đem ephod lại đây cho tôi. Ông Ép-gia-tha đem ephod lại cho David. Ông David thỉnh ý Đức Chúa rằng, con có nên rượt theo bọn cướp ra không? Con có đuổi kịp chúng không? Người phán với ông, cứ rượt theo, vì ngươi sẽ đuổi kịp và chắc chắn ngươi sẽ giải thoát được tù. Ông David đi cùng với 600 người theo ông. Khi họ đến khe nước Bơ-so, thì một số người đã dừng lại. Ông tiếp tục rượt theo cùng với 400 người. 200 người đã dừng lại vì quá mệt, không đủ sức sang qua khe nước Bơ-so. Người ta thấy một tên Ai Cập ngoài đồng, liền bắt đem đến ông David. Họ cho nó bánh, nó ăn, rồi họ cho nó nước uống. Họ cho nó một miếng bánh, muốn bánh vả và hai chùm nhỏ khô. Ăn xong, nó hoàng hồn vì đã 3 ngày 3 đêm nó chẳng ăn uống gì. Ông David hỏi nó, anh là người của ai và quê ở đâu? Nó đáp, tôi là một thanh niên Ai Cập, nô lệ của một người Amalek. Chủ tôi bỏ tôi lại vì tôi ngã bệnh. Nay đã 3 ngày. Chúng tôi đã cướp phá vùng Negev của người Cơ-rê-thi, vùng Negev của Juda và vùng Negev của Caleb. Và chúng tôi đã phóng hỏa đốt Siklag. Ông David nói, anh có muốn đưa tôi xuống chỗ bọn cướp ấy không? Nó đáp, ông hãy lấy Thiên Chúa mà thề với tôi là ông sẽ không giết tôi. và sẽ không nộp tôi vào tay chủ tôi, vì tôi sẽ thì tôi sẽ đưa ông xuống chỗ bọn cướp đó. Nó đưa ông xuống và kìa, chúng đang tản mát khắp miền, chè chén ăn mừng số chiến lợi phẩm lớn đã cướp được ở đất Philippines và đất Juda. Ông David đánh giết chúng từ hừng đông cho đến chiều hôm sau. Không tên nào thoát, trừ 400 thanh niên cưỡi lạc đà chạy trốn. Chúng ta thấy là khi mà bên Philippines cùng với người Israel dàn trận để đánh nhau, thì dĩ nhiên có nhiều thành của người Israel cũng như là người Philippines bỏ trống. Ngư ông đắc lợi, ngư ông là mấy cái người ăn cướp này, chờ đợi cơ hội này đã đến để cướp phá. Và họ đã bắt cả vợ con người ta đi, bao nhiêu tài sản họ lừa đi. Và đi một số đông như vậy thì không thể nào đi nhanh được. Cho nên khi qua bên kia xuống nước rồi, thì họ đã dừng lại để chè chén với những chiến lợi phẩm của mình mới đạt được. Và họ biết là Israel và Philippines đang dàn trận đánh nhau, cho nên còn lâu họ mới bị rượt đuổi. Nhưng đâu có ngờ là trong khi David bị đuổi ra khỏi trại Philippines, ông ta đã rượt theo. 600 người theo ông thì 200 người quá mệt mỏi đã dừng lại ở khe nước Bơ So, và 400 người đã tiến sát tới cái chỗ bọn cướp, và họ đã đánh giết tất cả những người mà đang vui chơi ăn uống này. Trong khi đó có 400 thanh niên cởi lạc đà chạy trốn bởi vì không có đủ sức để chiến đấu, và họ cũng không có tinh thần sẵn sàng để chiến đấu. Ông David đã giải thoát tất cả những gì người Amalek đã cướp. Ông cũng giải thoát hai bà vợ của ông. Họ không mất gì, từ người nhỏ đến người lớn, con trai, con gái họ, chiến lợi phẩm và tất cả những gì chúng đã lấy của họ. Ông David đem về tất cả. Ông David lấy tất cả chiên dê và bò. Người ta đi trước dẫn theo đàn vật và nói: đây là chiến lợi phẩm của ông David. Ông David đến chỗ 200 người đã quá mệt, không đủ sức đi theo ông David, và đã bị loại bỏ lại ở khe nước Bơ So. Họ ra đón ông David và đón quân binh đi với ông. Ông David cùng với quân binh lại gần và vấn an họ. Nhưng tất cả những kẻ xấu và những tên vô lại trong đám người đã đi với ông David lên tiếng nói: bởi vì họ đã không đi với chúng tôi, nên chúng tôi sẽ không cho họ phần chiến lợi phẩm chúng tôi đã lấy lại được, ngoại trừ vợ con của mỗi người. Họ hãy dẫn những người ấy mà đi. Nhưng David nói: thưa anh em, đừng làm như thế. Với những thứ mà Đức Chúa đã ban cho chúng ta, người đã gìn giữ chúng ta và trao vào tay chúng ta bọn cướp đến tấn công chúng ta. Ai có thể nghe anh em trong việc này? Vì phần của người xuống giao chiến thế nào, phần của người ở lại giữ đồ đạc cũng vậy, họ sẽ cùng nhau chia phần. Từ ngày đó về sau, ông đặt điều ấy thành luật lệ và quy định cho Israel cho đến ngày nay. Khi ông David đến Siklag, ông gửi những chiến lợi phẩm cho các kỳ mục Juda, đồng bào của ông, mà nói: đây là quà tặng anh em, lấy từ chiến lợi phẩm cướp được của các kẻ thù Đức Chúa. Ông gửi cho những người ở Bethel, những người ở Ramoth Negev, những người ở Yatia, những người ở Aroe, những người ở Sipmoth, những người ở Estermoa, những người ở Carmen, những người ở các thành Jerakmeel, những người ở các thành Keni, những người ở Khokma, những người ở Boasan, những người ở Atak, những người ở Khepron, và tất cả những nơi ông David và người của ông đã thường qua lại. Rồi khi mà chiến lợi phẩm đã thu được, chúng ta thấy nơi nào cũng có hai ba nhóm người khác nhau. Cái nhóm người mà không có đủ quảng đại thì họ phân biệt là những người kia đã mệt mỏi ở lại, không có đi theo để chiến đấu, thì không có chia phần gì cho họ hết. Nhưng mà David đã có một cái nhìn cao hơn. Đây là quà tặng của Chúa, chứ không phải là sức của con người. Vì vậy mà người ở lại để giữ đồ đạc hoặc là ở lại ở hậu cần cũng đều hưởng chung những cái chiến lợi phẩm và đặt thành cái điều lệ để cho mọi người có thể giữ phần, mỗi người một nhiệm vụ khác nhau nhưng mà đều giữ phần vào cái chiến thắng. Vì đó là hồng ân mà Thiên Chúa ban cho. Đó là cái cách suy nghĩ khôn ngoan của David. Và thực vậy, cũng giống như trong đời sống gia đình vậy. Có những người mà chồng đi làm, vợ ở nhà. Đâu phải là chồng đi làm thì tất cả tiền thì chồng muốn xài hết, không có lo gì cho gia đình. Trong khi vợ ở nhà lo cho con cái. Tất cả đều giữ phần chung với nhau hết, mỗi người một việc. Cho nên trong một cuộc trận chiến cũng vậy. Có những người thì làm ở hậu cần, có những người thì phải ra trực tiếp chiến đấu, có những người thì lo cứu thương, có những người lo nấu ăn. Vì người lính mà bỏ đói vài ba ngày thì đâu có sức chiến đấu nữa. Cho nên mỗi người đều có một nhiệm vụ quan trọng. Người nấu ăn mà không có cung cấp đủ lương thực cho người lính thì người lính cũng chết đói thôi, cũng thua cuộc thôi. Cho nên thấy người ta trong bếp tầm thường như vậy, nhưng mà thực sự nó quan trọng vô cùng. Không có cái nguồn thực phẩm đó thì dĩ nhiên là người lính sẽ bị chết đói. Nên tất cả mọi người đều góp phần vào cuộc chiến thắng chung. Và qua cái trận chiến này, uy tín của David đi lên. Trong khi đó thì giữa Philistin và người Israel chiến đấu, quân Philistin thì hùng mạnh hơn bởi vì họ có tất cả những cái vũ khí bằng sắt thép sắc bén hơn. Họ cả có cả xe bọc sắt kiểu ngày xưa để mà tấn công. Trong khi đó, ở bên người lính của Israel thì vũ khí không có được rèn sắc bén được, bởi vì cái nghề rèn sắt thép là thuộc về bên Philistine. Do đó, bên Israel bị thua trận. Và chúng ta đọc tiếp ở chương 31 để chúng ta thấy cái kết cục ở sách 1 Samuel với cái chết của vua Saul tử trận cùng với ba đứa con, để kết thúc sách 1 Samuel và sang sách 2 Samuel để trình bày về cái vương quyền mà David bắt đầu sau khi Saul tử trận. Người Philistin giao chiến với Israel, người Israel chạy trốn trước mặt người Philistin và bị tử thương ngã gục trên núi Gilboa. Người Philistin bám sát vua Saul cùng với các con trai vua và chúng giết ông Jonathan, ông Abinadab và ông Manishua, các con vua Saul. Áp lực của mặt trận dồn về phía vua Saul, lính bắn cung nhận ra vua. Vua rất run sợ khi thấy lính bắn cung. Vua Saul bảo người hậu cận, rút gươm ra và đâm ta đi, kẻo bọn không cắt bì ấy đến đâm ta và ngạo ta. Nhưng người hậu cận không dám vì quá sợ, vua Saul mới lấy gươm ra và lao vào mũi gươm. Tức là ông tự tử luôn. Người hậu cận thấy vua đã chết, cũng lao mình vào mũi gươm của anh ta và chết theo vua. Thế là vua Saul với ba con trai, người hậu cận và mọi người của vua đều cùng chết ngày hôm đó. Người Israel ở bên kia thung lũng và ở bên kia sông Giô-đan thấy người Israel chạy trốn và vua Sa-un cùng các con đã chết thì bỏ các thành của họ mà chạy trốn. Người Philistin đến và chiếm cứ các thành ấy. Ngày hôm sau, người Philistin đến lột các xác chết thì tìm thấy vua Saul và ba người con trai nằm trên núi Gilboa. Chúng chặt đầu vua và tước vũ khí của vua. Rồi chúng sai người rảo quanh khắp xứ Philistin để báo tin mừng cho đền thần của chúng và dân. Chúng đặt vũ khí của vua Saul trong đền các thần Astoret. Còn thi hài vua thì chúng bêu ở tường thành Bethsan. Khi dân thành Jabes miền Galaad nghe biết cách người Philistin đã đối xử với vua Saul, thì tất cả các người can đảm đã lên đường đi suốt đêm, lấy thi hài vua và thi hài các con vua khỏi tường thành Bethsan, rồi trở về Jabes và thiêu tại đó. Họ lấy hài cốt và chôn dưới cây liễu bách ở Jabes, rồi ăn chay 7 ngày. Đó là những ngày buồn của cuối đời Saul. Kinh Thánh sẽ không còn nói tới vua Saul nữa. Cho nên bắt đầu từ cái điểm này thì không ai cạnh tranh với David. Nhưng đó là một sự thinh lặng đầy kính trọng. Và sự thất bại của vua, toàn dân cùng mang trách nhiệm vì đã không ủng hộ ông cho đủ, và có thể nào lên án ông mà không cùng lúc trách cứ Thiên Chúa và ông Samuel? Đó là vấn đề người ta đặt ra. Tại vì Saul bị thua trận, các cái bộ lạc phía Bắc đã ủng hộ ông, nhưng mà bên phía Juda thì không có ủng hộ. Juda thì ủng hộ bên David. Và dĩ nhiên mà khi David lên thì cũng bên Juda ủng hộ ông. Còn phía Bắc thì họ cũng không có nắm được hết tất cả những cái chi tộc phía Bắc. Và phải có một thời gian dài David mới nắm được toàn bộ các chi tộc. Và chúng ta đọc tiếp để chúng ta thấy cái phản ứng đầu tiên của David khi nghe tin vua Saul tử trận. Đã nói lên cái lý tưởng của ông về cái vương quyền là thế nào. Từ cái giờ phút này, ông sẽ đứng ra bảo vệ thống nhất cho đất nước và ra sức quy tụ chung quanh mình cả đồng minh lẫn thù địch của vua Saul. Đó là cái cách khôn khéo của David. Vì muốn cả bên những vị bên vua Saul có những nhiều người ủng hộ Saul, thì bây giờ mà ủng hộ David thì cái thế nó mới thống nhất và mới mạnh được. Còn nếu không thì cũng bị quân Philistin tiến đánh thôi, rồi cũng thua cuộc thôi. Và ở trong sách 1 hay sách 2 của Samuel cũng đều là một tác giả. Và qua sách 2, cuốn 2 của Samuel, chúng ta thấy trong này nói về cái vương quyền của David, nhưng mà cái phần đầu của chương đầu tiên để chúng ta thấy cái tình cảm của David và cái cách mà David đối xử với Saul cũng như với bên Jonathan, người bạn yêu quý của ông. Và cũng qua đó cho thấy một cái hình ảnh của vị vua hòa bình sẽ đến là Chúa Giêsu Kitô ở trong tương lai. Xin mời đọc chương thứ nhất. Ông David nghe tin vua Saul chết. Sau khi vua Saul chết, ông David đánh thắng người Amalek trở về và ở lại Xích Lắc 2 ngày. Sang ngày thứ ba, có một người từ trại từ bên vua Saul đến, áo quần xé rách, đầu thì rách đất. Khi đến gần ông David, anh ta sắp mình xuống đất và sụp lại. Ông David hỏi anh từ đâu đến? Anh trả lời ông, tôi đã chạy thoát từ trại Israel. Ông David nói với anh, chuyện gì đã xảy ra? Kể lại cho tôi đi. Anh nói, dân đã bỏ chiến trường mà chạy trốn. Nhiều người trong dân tử trận, cả vua Saul và con vua là ông Jonathan cũng đã chết. Ông hỏi người thanh niên đưa tin cho ông, làm sao anh biết được vua Saul và con vua là ông Jonathan đã chết? Người thanh niên đưa tin cho ông trả lời, tình cờ tôi ở trên núi Gilboa và thấy vua Saul đang tựa vào cây giáo của vua. Có chiến xe và kỵ binh bám sát vua. Vua quay lại, thấy tôi và gọi tôi thưa, dạ tôi đây. Vua hỏi tôi, ngươi là ai? Tôi thưa, tôi là người Amalek. Vua bảo tôi, ngươi hãy đứng bên ta và kết liễu đời ta, vì ta bị choáng váng, mặc dầu sinh lực vẫn còn nguyên vẹn nơi ta. Vậy tôi đứng bên vua và kết liễu đời vua, vì biết rằng vua sẽ không sống được sau khi thắt trận. Tôi đã lấy huy hiệu trên đầu vua và cái vòng trên cánh tay vua và đem lại đây cho chúa thượng. Ông David nắm lấy áo mình mà xé ra. Tất cả những người ở với ông cũng vậy. Họ cử hành tang lễ, khóc lóc và ăn chay cho đến chiều để tỏ lòng thương tiếc vua Saul và ông Jonathan, con vua. Thương tiếc dân Đức Chúa và nhà Israel vì những người này đã ngã gục dưới lưỡi gươm. Ông David hỏi người thanh niên báo tin cho ông, ngươi quê ở đâu? Anh đáp, tôi là con một người ngoại kiều Amalek. Ông David nói với anh, ngươi không sợ sao mà dám ra tay sát hại người Đức Chúa đã sức dầu tấn phong? Ông David gọi một trong các đầy tớ và nói, lại gần mà giết nó đi. Người này đâm anh ta và anh ta chết. Ông David bảo anh ta, máu ngươi đổ xuống đầu ngươi vì chính miệng ngươi đã cáo tội ngươi khi ngươi nói, chính tôi đã kết liễu cuộc đời của người Đức Chúa đã sức dầu tấn phong. David trước sau gì cũng vẫn luôn luôn tôn trọng cái người được sức dầu tấn phong, người mà Chúa đã giao cái nhiệm vụ. Thì khi mà giao nhiệm vụ thì tất cả mọi người phải tôn trọng cái người đứng đầu đó để cho cái quyền lợi, cái ích lợi chung của cả nước khi mọi người hiệp nhất với nhau dưới cái người đứng đầu, dù người đứng đầu đó có bị những cái tật bệnh gì hay thói xấu gì, nhưng mà người đứng đầu đó làm trọn cái nhiệm vụ của mình thì mình phải cộng tác để bảo vệ cái đất nước của mình. Còn khi mà bỏ ông ta một mình thì dĩ nhiên là quân thù đến đánh chiếm cả nước và tất cả mọi người đã trở nên nô lệ cho quân thù. Vì vậy khi mà biết là cái việc lớn là cái việc của đất nước thì phải đặt cái việc đó lên hàng đầu, còn mọi chuyện khác phải đặt thứ yếu. Những cái thù nghịch cá nhân phải đặt bên dưới, còn thù nghịch cá nhân mà đặt lên trên cả cái quyền lợi của đất nước thì chính lúc đó là cái lúc mà chính mình bị trút giữ. Tại vì khi mà một đất nước mà mọi người đều chia rẽ với nhau thì chỉ có tan rã và trở nên nô lệ cho kẻ thù. Vì vậy mà khi làm bất cứ việc gì, dù trong một gia đình hay trong một cộng đoàn, một giáo xứ cũng vậy, phải hiệp nhất với nhau để xây dựng cái cộng đoàn đó, để xây dựng cái gia đình đó, cái đất nước hoặc là một giáo xứ. Vì ích lợi chung phải đặt lên hàng đầu. Nếu chúng ta không có những cái nhìn chung thì chúng ta sẽ lấy những cái thù riêng của từng cá nhân, những cái sở thích của người này với người kia không có thích nhau. Thì người là 10 ý khác nhau mà, làm bao giờ cũng có những chuyện đó. Nếu mà chúng ta không có cao thượng đủ thì chính chúng ta đang xây dựng cái sự chia rẽ là cái hỏa ngục của trần gian. Và bắt đầu từ trần gian để đi tới cái hỏa ngục đời đời. Mà khi con người không có tình yêu, không có sự hiệp nhất, còn khi con người chia rẽ, thì vậy mà Saul đã rơi vào cái tình trạng là phía bên Juda không ủng hộ. Còn David mặc dù là được tôn lên làm vua, được sức dầu để chuẩn bị làm vua, thì ông ta vẫn luôn luôn tôn trọng Saul vì được sức dầu. Và đó là cái cách mà Saul đã muốn quy tụ và thống nhất mọi người bằng cái đức của mình. Vì không ai áp buộc được người khác. Khi người ta thấy một người có tài, có đức, thì người ta sẽ đi theo. Còn khi mà một người đã không có tài mà không có đức nữa, thì chỉ phá hoại thôi. Cho nên cái đức nó rất là quan trọng. Cái đạo đức làm người biết cái nào là quan trọng, cái nào là thứ yếu. Mặc dầu trong cuộc đời của David cũng có những cái lầm lỗi. Và ở trong cuốn Samuel thứ hai này, chúng ta thấy cái lầm lỗi của David, cái tội của David nó lớn vô cùng. Nhưng mà là một cái tội cá nhân có tính cách gia đình, chứ không phải là tính cách quốc gia. Và ông ta biết hối hận về tội lỗi đó. Cho nên chúng ta có cái thánh vịnh 50 về cái lòng ăn năn hối cải. Và cái tình cảm mà David vẫn dành cho vua Saul và Jonathan. Mặc dầu vua Saul đối xử tệ hại và tìm cách giết David nhiều lần, ít nhất là 3 lần, muốn phóng lao để cho ông ta bị ghim vào trong tường sẽ chết đi, và 2-3 lần đuổi đem quân để đuổi giết David, nhưng mà Thiên Chúa vẫn bảo vệ David. Chúng ta thấy từ trong Cựu Ước có một cái người cao thượng quảng đại vẫn luôn luôn tôn trọng cho dù người ta đuổi giết mình. Và chúng ta đọc tiếp câu 17 ở chương 1 này đã bắt đầu thấy cái bài văn tế David đã khóc Saul và Jonathan. Bây giờ vua David, ông David đọc bài văn tế này khóc vua Saul và ông Jonathan con vua. Ông nói để dạy cho con cái Juda bài cây cung được ghi chép trong sách người công chính. Hỡi Israel, trên các đồi của ngươi, những người con ưu tú đã bỏ mình. Than ôi, anh hùng nay ngã gục. Các người đừng báo tin cho thành Gác, đừng công bố trong các phố phường Ascalon. Kẻo con gái người Philistine vui mừng, con gái bọn không cắt bì hớn hở. Hỡi núi đồi Gilboa, tức gì trên các ngươi chẳng còn mưa rơi sương động, chẳng còn những cánh đồng phì nhiêu, vì tại đó khiên thủng các anh hùng đã bị vứt bỏ, khiên thủng của Saul không được bôi dầu. Nhưng vấy máu những người bị đâm, dính mỡ các anh hùng. Cây cung của Jonathan không lùi lại, thanh gươm của Saul không trở về vô hiệu quả. Saul và Jonathan, ôi những con người dễ thương, dễ mến, sống chẳng xa nhau, chết cũng chẳng rời, nhanh hơn chim bằng, mạnh hơn sư tử. Thiếu nữ Israel hỡi, hãy khóc Saul, người đã mặc cho các cô vải điều lộng lẫy, đính trên áo các cô đồ trang sức bằng vàng. Than ôi, các anh hùng đã ngã gục giữa lúc giao tranh. Trên các đồi của ngươi, Jonathan đã bỏ mình. Jonathan, anh hỡi, lòng tôi xê lại vì anh. Tôi thương anh biết mấy. Tình anh đối với tôi thật diệu kỳ hơn cả tình nhi nữ. Than ôi, anh hùng nay ngã gục, vũ khí đã tan tành. Đó là bài văn tế khóc thương cái người bạn, một tình cảm tuyệt vời mà David coi là một tình kỳ diệu còn hơn cả cái tình vợ chồng nữa. Và hai người đối xử rất là tốt với nhau, lúc sống cũng như lúc chết. Và David cũng khóc thương một vị anh hùng của dân tộc là Saul, vị vua đầu tiên đã từng chiến đấu nhưng mà bây giờ đã phải ngã gục. Và sau đó David đã lấy lòng được cả những người ở phía Bắc, những người đã từng ủng hộ vua Saul. thì chúng ta vẫn thấy cũng còn có những người khác vẫn tiếp tục ủng hộ vua Saul, những người con của ông lên ngôi vua. Họ không có muốn ủng hộ David. Nhưng mà cuối cùng David cũng đã thuyết phục được và sắp xếp được để thống nhất đất nước. Xin mời đọc qua chương 2. Ông David được sức dầu phong vương tại Khép-rô. Sau đó ông David thỉnh ý Đức Chúa: con có nên đi một trong các thành Judah không? Đức Chúa phán với ông: cứ lên. Ông David nói: con phải lên đâu? Người phán: lên Khép-rô. Ông David lên đó cùng với hai bà vợ là bà Ahinoam người Gít-rơ-ên và bà Abizagin vợ ông Na-va người Cát-men. Còn những người đi theo ông David cũng đưa họ lên, mỗi người cùng với gia đình mình, và họ ở các thành vùng Khép-rô. Người Giu-đa kéo đến, và tại đó họ sức dầu tấn phong ông David làm vua nhà Giu-đa. Chúng ta thấy là họ ủng hộ cho David làm vua nhà Giu-đa, nhưng mà phía Bắc chưa có nói gì hết. Chúng ta đọc lần để chúng ta thấy cái phía Bắc người ta vẫn còn ủng hộ con của Saul. Vua David sai sứ giả đi Giavết. Người ta báo tin cho vua David rằng người Giavết miền Galaad đã chôn cất vua Saul. Vua David sai sứ giả đến với người Giavết miền Galaad và nói với họ: xin Đức Chúa chúc phúc cho anh em, vì anh em đã làm việc nghĩa đối với chúa thượng của anh em là vua Saul và đã chôn cất vua. Giờ đây xin Đức Chúa lấy tình thương và lòng thành tín mà đối xử với anh em. Cả tôi nữa, tôi cũng sẽ lấy lòng tốt như vậy mà đối xử với anh em, vì anh em đã làm điều ấy. Giờ đây, anh em hãy mạnh bạo lên, hãy tỏ ra là những người can đảm, vì chúa thượng của anh em là vua Saul đã chết, còn tôi thì nhà Giu-đa đã sức dầu tấn phong làm vua của họ. Và dĩ nhiên là báo tin và vui mừng là cái dân Giavết đã hỏa thiêu, đã lo vấn đề ăn hỏa thiêu Saul chứ không để bị bêu ở nơi cửa thành nữa. Và Saul đã ra đi, nhưng David vẫn muốn lấy cái tình giao hảo với những người ủng hộ Saul. Và tướng Abne là tướng của Saul đã tôn Ít-bô-sét làm vua Israel, đó là phía Bắc. Cho nên chúng ta thấy vẫn còn những cái trận chiến nội bộ, nội chiến nó vẫn còn, nó chưa có hết. Cái chết của vua Saul cho thấy việc thống nhất các chi tộc vừa đạt được vẫn còn rất là mong manh. Các chi tộc của Do Thái họ không có đồng nhất với nhau. Ông David được người Giu-đa, những người cùng chi tộc với ông tôn làm vua, còn miền Bắc thì vẫn trung thành với người con của vua Sa-ul. Nhằm mục đích liên kết đôi bên, vua David tìm cách lấy lòng các người của vua Sa-ul và chúc khen những người miền Bắc đã chôn cất vua Sa-ul. Và theo tập tục thời xưa đó, thì số lượng các phi tần trong cung tùy theo thế lực của nhà vua. Ở đây vua David đã lấy hai bà vợ rồi, còn một người vợ nữa là con của vua Saul. Nhưng trước khi rời khỏi Khép-rôn để lên Giu-đêm, ông sẽ có đến từ 6 bà vợ. Thì chúng ta sẽ lần lượt chúng ta đọc và chúng ta thấy là David có nhiều vợ và ông ta sẽ phải khổ vì những con cái. Nó đông và nó có thể làm loạn sau này. Ông lắm vợ đông con, điều này sẽ là đầu mối những tranh chấp đẫm máu, tranh giành cái ngôi báu. Và mỗi đứa con trai đầu lòng sẽ được bà mẹ ruột gieo vào đầu cái ý định nối ngôi nhà vua. Bà nào cũng muốn là con mình làm vua hết. Cho nên chính các bà này đứng sau lưng ủng hộ nữa. Trong cuộc chạy đua tranh quyền này thì Amnon, Absalom và Adonijah sẽ lần lượt bị sát hại. Những đứa con này sẽ bị sát hại và nó sát hại lẫn nhau. Rồi cuối cùng ngôi báu mới về tay Salomon, mà Salomon lại là con của bà vợ Uriah. À, sau này David đã lấy vợ Uriah. À, chúng ta đọc tiếp cái tướng lãnh của Saul là Abne, câu 8 chương 2. Ông Abne là con Ne và là tướng chỉ huy quân đội vua Saul, đã rước ông Ít-bô-sét con vua Saul đưa sang Ma-ca-na-zim và tôn làm vua miền Gala-át. Dân Asuri miền Gít-rơ-en, Ít-ra-im, Benjamin và toàn thể Israel. Ông Ít-bô-sét con vua Saul được 40 tuổi khi lên làm vua Israel và trị vì 2 năm. Chỉ có nhà Giu-đa theo David. Thời gian vua David làm vua tại Hebron, cai trị nhà Giu-đa là 7 năm 6 tháng. À, rồi Giu-đa và Israel lại giao chiến, cũng lại trận chiến ở Gibeon. Ông Áp-nê, con Áp-nê cùng bề tôi vua Ít-bô-sét, con vua Sa-ul, ra quân từ Ma-ca-na-zim, tiến về phía Gibeon, vừa phải đối đầu với người Philistin, giặc ngoài, lo còn chưa xong, bây giờ còn nội chiến nữa. Cho nên họ tàn sát lẫn nhau rất là nhiều, bộ tộc này với bộ tộc kia, rồi sắc dân này với sắc dân kia. Đó là cái thảm họa mà con người gây cho nhau vì không nhận ra Thiên Chúa là cha, không nhận ra nhau là anh chị em, và không có cái sức mạnh thần linh của Chúa thì con người khó mà yêu nhau được và muốn xây dựng cho cái tôi của mình, cái ích kỷ của mình, cái căn tính riêng của mình và những người khác mà không có giống mình là họ loại trừ và họ cạnh tranh cái quyền lực với nhau, cho nên họ không có thống nhất được với nhau. Và cuối cùng là cả một cái vùng mà người ta tiêu diệt lẫn nhau, rồi sau đó rồi người ta nhóm lại thành một nhóm thì người ta lại nội chiến, rồi cũng tiếp tục tiêu diệt lẫn nhau. Và cái thời đại mà hòa bình thực sự nó chẳng có bao nhiêu trong thời của Salomon. Rồi sau khi Salomon chết, đất nước lại tiếp tục chia đôi hết. Ông Áp-nê con Nê cùng bề tôi vua Ít-bô-sên con vua Sôn ra quân từ Ma-ca-na-zim tiến về phía Gibeon. Ông Giô-áp con bà Sơ-ru-gia cùng bề tôi vua David. Thì Áp-nê là tướng ở bên phía bắc của vua Ít-bô-sết, còn Giô-áp là tướng của David, ra quân từ Khép-rô và gặp họ gần hồ Gibeon. Một phe đóng ở bên này hồ, một phe đóng ở bên kia. Ông Áp-nê nói với ông Giô-áp: các trai tráng hãy đứng dậy và đấu trước mặt chúng ta. Ông Giô-áp nói: họ hãy đứng dậy. Họ đứng lên và đi qua cho người ta đến. 12 người Benjamin thuộc phía vua Ít-bô-sét con vua Sa-ul, 12 người trong số bề tôi vua David, mỗi người túm lấy đầu đối thủ của mình và lấy gươm đâm vào sườn đối thủ, khiến họ đều cùng ngã gục. Người ta gọi nơi ấy là thửa đất đá tạng, thửa đất ấy ở Gibeon. Ngày hôm ấy, cuộc giao tranh diễn ra rất ác liệt. Ông Áp-nê và người Israel bị bề tôi vua David đánh bại. Ở đó có ba con trai bà Sơ-ru-gia là ông Giô-áp, ông Abishai và ông A-sa-hên. Ông A-sa-hên có đôi chân lanh lẹ như sân dương ngoài đồng. Ông A-sa-hên đuổi theo ông Áp-nê, chạy sau ông ấy, không trệt bên phải bên trái. Ông Áp-nê ngoái lại và hỏi: có phải mày đó không, A-sa-hên? Ông này trả lời: tao đây. Ông Áp-nê bảo ông ấy: mày hãy đi sang bên phải hay bên trái, túm lấy một đứa trong các đầy tớ kia và lột lấy áo của nó. Nhưng ông A-sa-hên không chịu ngưng đuổi theo ông ấy. Ông Áp-nê lại bảo ông A-sa-hên lần nữa rằng: mày hãy ngưng đuổi theo tao. Mày muốn tao quật mày xuống đất sao? Tao sẽ còn mặt mũi nào mà nhìn Giô-áp anh mày được. Nhưng ông A-sa-hên từ chối không chịu ngưng. Nên ông Áp-nê lấy giáo đâm ngược vào bụng ông ấy và giáo xuyên qua lưng. Ông ngã xuống đó và chết ngay tại chỗ. Mọi kẻ đến chỗ ông Asa ngã xuống chết thì dừng lại. Ông Joab và ông Abishai đuổi theo ông Abner. Khi mặt trời lặn, họ tới đồi Amma ở phía đông giá. Trên đường đi sa mạc Kiếp-ô, con cái Benjamin tập hợp lại sau lưng ông Abner. Họ làm thành một khối và đóng trên một đỉnh đồi. Ông Abner gọi ông Joab và nói, chẳng lẽ cứ để gươm chém giết mãi sao? Ông không biết rằng rốt cuộc chỉ là cây với đắng hư. Đến bao giờ ông mới bảo quân binh thôi không đuổi theo anh em của họ nữa? Ông Joab nói, có Thiên Chúa hằng sống. Ông mà không nói thì mãi đến sáng quân binh mới thôi không đuổi theo anh em của họ. Ông Joab cho thổi tù và tất cả quân binh dừng lại, không đuổi theo Israel nữa, và họ không còn tiếp tục giao chiến. Ông Abner và người của ông đi trong vùng Arava suốt đêm ấy. Họ sang sông Jordan, đi xuyên qua cả vùng Bitron và tới Makanazim. Ông Joab thôi không đuổi theo ông Abner. Ông tập hợp toàn thể quân binh lại. Trong số bề tôi vua David thiếu 19 người và ông Asahel. Bề tôi vua David đã hạ được 360 người trong số người Benjamin và người của ông Abner. Và những người này đã chết. Người ta mang ông Asahel đi và chôn cất ông trong mộ của cha ông tại Bethlehem. Ông Joab và người của ông đi suốt đêm, và khi trời sáng thì đến Khép-rô. Rồi tới chương 3 là chiến tranh kéo dài giữa Saul và nhà David. Vua David thì ngày càng mạnh thêm, còn nhà Saul thì càng suy yếu. Và các con của vua David sinh ra tại Khép-rô. Đây là cái gia tộc trước khi mà lên cái vùng Jerusalem sau này. Thì ở tại Khép-rôn, họ đã có những con cái và mới thấy rằng là khi mà có nhiều vợ đông con mà nó không cùng một mối. Nếu mà một vợ mà có nhiều con còn có gây chia rẽ, huống chi là nhiều bà vợ khác nhau. Tại Khép-rôn, vua David đã sinh được những người con trai. Con đầu lòng là Amnon, con bà Akinoam người Gibsue. Người thứ hai là Kilab, do bà Abijazim vợ ông Navan người Các-mê. Người thứ ba là Absalom, do bà Maaka ái nữ Tăng Mai vua Yosua. Người thứ tư là Anonija, con bà Khazit. Người thứ năm là Sophazia, do bà Abita. Người thứ sáu là Gitzraam, do bà Edla, vợ vua David. Đó là những người con trai vua David đã sinh được tại Khép-rôn. Chỉ ở đó 7 năm 6 tháng thôi. Và có 6 người con này. Rồi ông Abner đã đoạn giao với Ít-bô-sét. Tại vì ông Abner sau này có lấy người tỳ thiếp, cho nên tỳ thiếp này là của vua Saul, cho nên ông vua Ít-bô-sét bắt đầu nghi kỵ, vì khi mà lấy tỳ thiếp của vua tức là muốn làm vua, và họ đã đoạn giao với nhau, không biết là có ai làm cái kế mỹ nhân kế không, để gài bẫy vào cái thế này để cho Abner mê say mà lấy tỳ thiếp này. Chứ thực tế ông là tướng lãnh mà ông có thể lấy biết bao nhiêu cái bà vợ mà đâu cần phải lấy tỳ thiếp của Saul. Trong khi có chiến tranh giữa nhà Saul và nhà David, ông Abner củng cố địa vị trong nhà Saul. Vua Saul trước kia có người tỳ thiếp tên là Zipa, con gái ông Aiza. Vua Ít-bô-sét nói với ông Abner, tại sao ông đi lại với tỳ thiếp của cha tôi? Ông Abner giận lắm vì những lời vua Ít-bô-sét và nói, tôi là đầu chó của Juda sao? Hôm nay tôi lấy tình nghĩa mà đối xử với nhà của vua Saul cha ngài. Với anh em của người và với các bạn của người, tôi đã không để ngài rơi vào tay David. Thế mà hôm nay Ngài lại bắt tôi lỗi tôi về chuyện một người đàn bà. Xin Thiên Chúa phạt Abner thế này và còn hơn thế kia nữa, nếu tôi không làm cho David điều Đức Chúa đã thề với ông ấy, là cất vương quyền khỏi nhà Saul và thiết lập ngai vàng của David trên Israel và trên Judah, từ Dan đến Beersheba. Vua Ích-bô-sét không thể đáp lại ông Abner một lời vì vua sợ ông. À, ông là tướng lãnh mà. Còn Ích-bô-sét dù gì nữa cũng không phải là người cầm quân. À, vua có quyền nhưng mà không phải là người cầm quân. Thì làm gì được Abner đây, là một tướng lãnh đang cầm quân và đang ở đó, và ông có thể giết cả nhà vua, nên lên tiếng để cảnh cáo mà không có dám làm mạnh. Ông Abner sai sứ giả thay mặt mình đến nói với vua David: đất này thuộc về ai? Ông nói: Ngài đã lập giao ước với tôi sẽ giúp Ngài một tay để làm cho toàn thể Israel quay về với Ngài. Vua đáp: tốt, tôi sẽ lập giao ước với ông. Tôi chỉ xin ông một điều, ông sẽ không được ra mắt tôi nếu ông không đem đến cho tôi bà Minh-kha, con gái vua Sa-ul. À, tại Minh-kha là đã gả cho David rồi, và sau đó Sa-ul lại gả cho người khác. À, khi mà Sa-ul ghét và tìm cách giết David, cho nên gả Minh-kha cho người khác. Bây giờ David lấy cái điều này để điều kiện để cho Abner quay trở lại. Vua David sai sứ giả đến nói với vua Ích-bô-sét, con vua Sa-ul, hãy trả lại tôi vợ tôi là Mi-kha, người tôi đã nộp 100 bao quy đầu người Phi-líp-tin để cưới. Vua Ích-bô-sét sai người đến nhà chồng bà là ông Ban-ti-en, con ông La-gít, để đem bà về. Chồng bà đi với bà, ông vừa đi theo vừa khóc cho đến Ba Khurim. Ông Abner bảo ông ấy: thôi về đi. Ông ấy trở về. Ông Abner ngỏ lời với các kỳ mục Israel: đã từ lâu anh em ao ước được ông David làm vua, vậy bây giờ anh em hãy hành động, vì Đức Chúa đã phán về ông David rằng: chính nhờ thay David tôi tớ ta mà ta đã cứu Israel dân ta khỏi tay người Philistine và khỏi tay mọi kẻ thù của nó. Ông Abner cũng đã nói cho người Benjamin nghe. Rồi ông Abner đi Hebron nói cho vua David nghe tất cả những gì Israel và toàn thể nhà Benjamin coi là tốt. Ông Abner đến với vua David tại Hebron, có hai người cùng đi với ông. Vua David làm tiệc đãi ông Abner và những người cùng đi với ông. Ông Abner nói với ông David: tôi sẽ lên đường đi tập hợp toàn thể Israel về cho đức vua là chúa thượng tôi. Họ sẽ lập giao ước với Ngài và Ngài sẽ làm vua cai trị mọi nơi lòng Ngài ao ước. Vua David cho ông Abner về và ông ra đi bình an. Trong khi đó, các bề tôi vua David cùng với ông Joab đi hành quân trở về, đem theo chiến lợi phẩm rất lớn. À, thì Joab là tướng ở bên David và rất là đối địch với Abner rồi. Ông Abner không còn ở với vua David tại Hebron vì vua đã cho ông về và ông đã ra đi bình an. Khi ông Joab và toàn thể quân đội cùng đi với ông trở về, người ta báo tin cho ông Joab rằng ông Abner con ông Nê đã đến gặp nhà vua. Nhà vua đã cho ông ấy về và ông đã ra đi bình an. Ông Joab đến gặp vua và nói: Ngài đã làm gì thế? Kìa, Abner đã đến gặp Ngài. Tại sao Ngài cho nó về và nó đã ra đi như vậy? Ngài thừa biết Abner con ông Nê, nó đến chính là để lừa dối Ngài, để biết đường đi nước bước của Ngài và để biết tất cả những gì Ngài làm. Nhà vua David ở nhà vua David ra, ông Joab sai người chạy theo ông Abner tới bể nước Syria, họ mời ông trở lại nhưng vua David không biết gì. Khi ông Abner về đến Hebron, ông Joab kéo riêng ông vào trong cửa thành như để nói chuyện thân mật với ông. Tại đó ông Joab đấm vào bụng ông ấy và ông ấy đã chết để trả nợ máu ông Asahel em ông Joab. Đây là cái thù riêng của ông Joab vì ông Abner đã giết em của ông. Trong khi đó thì ông Abner này có thể kêu gọi ở phía Bắc để ủng hộ cho David làm vua cả Nam Bắc một cách nhanh chóng hơn. Nhưng mà mất tướng lãnh Abner rồi thì dĩ nhiên là vua phía Bắc không có còn cái sức mạnh quân đội nữa. Vì Ish-bô-sét không phải là một vị tướng mà lên làm vua, dĩ nhiên là gặp những cái chuyện mà đối đầu về quân sự thì ông phải thua thôi. Sau đó vua David nghe biết sự việc thì nói: ta và vương quốc của ta mãi mãi vô can trước mặt Đức Chúa về máu ông Abner. Sau này David biết thì ông nói là ông vô can, tại vì David không có muốn giết Abner, mà trong khi đó cái thù của Joab cho nên đã lừa Abner và giết đi. Lúc gì máu nó đổ xuống đầu Joab và xuống toàn thể nhà cha nó. Cái lời ước này nó nguy hiểm cho Joab. Ước gì trong nhà Joab không bao giờ hết người mắc bệnh lậu hay bệnh phong. Người chỉ biết cầm con suốt, người ngã gục dưới lưỡi gương hay người thiếu bánh ăn. Ông Joab và ông Abishai, anh ông, đã giết ông Abner bởi vì ông này đã giết ông Asahel, em của họ, trong trận Gibo. Vua David nói với ông Joab và toàn thể quân binh theo ông: hãy xé áo mình ra, quấn áo vải thô và cử hành tang lễ trong Abner. Vua David theo sau đoàn cán, người ta chôn cất ông Abner tại Hebron. Vua òa lên khóc bên mộ ông Abner và toàn dân cũng khóc. Vua làm bài văn tế khóc ông Abner. Vua nói: ha, Abner lại phải chết, cái chết của một thằng ngu. Hỡi ông, tay ông không bị trói, chân ông chẳng bị xiềng, như người ta ngã gục trước những quân gian ác. Ông đã phải ngã gục, toàn dân lại khóc ông. Dù sao cũng là một tướng lãnh đã bảo vệ Israel, và giờ này bị chết một cách không phải trên chiến trường, mà chết vì một cái thù cá nhân. Và Joab đã vì cái thù cá nhân mà giết hại. Toàn dân lại khóc, toàn dân đến ép vua David ăn đôi chút khi còn ban ngày. Nhưng vua David thề rằng: xin Thiên Chúa phạt tôi thế này và còn thêm thế kia nữa, nếu tôi nếm bánh hay bất cứ cái gì trước khi mặt trời lặn. Đó là cái cách mà người ta ăn chay, là ban ngày họ không có ăn, nhưng mà khi mặt trời lặn rồi thì họ ăn. Thì cái cách của người Hồi giáo ở cái vùng Trung Đông họ cũng vậy. Toàn dân ghi nhận điều đó và tán thành, như toàn dân vẫn tán thành mọi điều vua làm. Hôm ấy toàn dân và toàn thể Israel biết rằng không phải do lệnh vua mà ông Abner con Nê đã bị giết. Nói với triều thần: các ngươi không biết rằng hôm nay một vị tướng, một vĩ nhân đã ngã gục tại Israel. Phần ta, hôm nay ta còn yếu thế, tuy đã được sức dầu phong vương, nhưng những người này là các con bà Seruja thì cứng cỏi hơn ta. Xin Đức Chúa đáp trả kẻ làm điều ác, xứng với lòng độc ác của nó. Cho nên Joab, gia đình Joab đã bị trút giữ vì cái chết của tướng Abner. Rồi qua chương 4, chúng ta thấy cuối cùng là Ish-bô-sét, vua Ish-bô-sét, con của vua Sa-un, cũng không có kéo dài được thời gian lâu được, và cuối cùng cũng phải chết. Khi người con vua Sa-un nghe tin ông Abner đã chết tại Hebron thì tay chân rụng rời. Toàn thể Israel cũng kinh hoàng. Người con của vua Sa-un có hai tướng cướp, một thằng tên là Ban Anna, một thằng tên là Zekhab. Chúng là con của ông Zimmon, người thành Bơ-ê-rốt, và thuộc chi tộc Benjamin, vì cả Bơ-ê-rốt cũng được kể như thuộc về Benjamin. Người Bơ-ê-rốt đã trốn đến Gittazim và là ngoại kiều ở đó cho đến ngày nay. Ông Jonathan, con vua Sa-un, có một con trai bại hai chân, nó được 5 tuổi. Khi người ta từ Gitsoen đến vú nuôi mang nó đi trốn, nhưng trong lúc chị hoảng hốt chạy trốn, nó đã ngã và bị què. Nó tên là Mephibosheth.